Phần chính, vấn đề thọ giới. 1. Sự tu tập giới luật cư sĩ và tu sĩ. Đức Phật quy định một con đường gồm 3 phần là đạo đức, thiền định và trí tuệ cho các môn đồ. Viên đá đặt nền tảng cho 3 điều này là đạo đức, tức là cách chúng ta cư xử trong mối quan hệ với người khác. Giống như một người muốn xây một ngôi nhà, trước hết nên biết chắc rằng các nền móng sâu và chắc trước khi xây lên các bức tường và mái nhà. Cũng vậy, chúng ta cần bắt đầu với tư cách đạo đức hàng ngày của chúng ta để có một cuộc sống tâm linh mạnh mẽ và vững vàng. Người ta nói rằng Đức Phật cân nhắc nên dạy tứ thánh đế hay luật nhân quả trước, nhưng các giáo lý này cũng bao gồm giáo lý về nhân quả trong hành động của chúng ta. Tại sao? Chính do tư cách đạo đức mà chúng ta tạo ra các nhân hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta. Và chính do tư cách đạo đức mà chúng ta tạo ra các nguyên nhân để đạt đến mục tiêu tối hậu của giải thoát và giác ngộ. Ngày nay, con người rất thường nhầm lẫn về tư cách đạo đức của họ vì sự không trung thực thường có vẻ thành công và được ngưỡng mộ, trong khi lòng tốt chịu nhiều trở ngại và thất bại. Nhưng dĩ nhiên, điều này là để nắm lấy một quan điểm về tình huống trong đoạn kỳ. Trong tấm thảm đời mênh mông của những mối tương quan bất tận, chúng ta chỉ khảo sát một hay hai việc rắc rối nhỏ mà không thể nhìn thấy toàn thể cái phác đồ. Thêm vào đó, chúng ta không biết cái trạng thái tâm bên trong của những người bề ngoài trông có vẻ rất phát đạt. Ngay cả những nhà triệu phú cũng phải trải qua sự trị liệu bệnh tâm thần hay tự sát. Chúng ta tất cả đều là người thọ nhận những hành động của chúng ta, tức là nghiệp. Cho nên có thể là khi chúng ta hưởng những kết quả của các việc làm tích cực trước kia, cuộc đời chúng ta dường như được tưởng thưởng tốt và thành công. Tuy nhiên, nếu chúng ta phản ứng lại bằng cách phạm những hành động mang tính tiêu cực, tức những hành động do tham, sân, đố kỵ hay sự vô minh ích kỷ làm nền tảng, lúc đó chúng ta đang trồng những hạt giống cho sự đau khổ và thất vọng trong tương lai. Một mặt khác, nếu chúng ta liên kết những khó khăn và đau khổ với sự hiểu biết, kiên nhẫn và trì chí, dùng những vấn đề của chúng ta để thấu cảm với sự đau khổ của người khác, như thế chúng ta đang tạo ra những nguyên nhân vừa cho hạnh phúc tương lai, vừa cho sự tiến bộ hiện tại trên con đường tâm linh. Như vậy, làm cách nào chúng ta xem tư cách đạo đức của mình lên ngang bằng với mục đích của mình? Trước hết, chúng ta nên thuần hóa cái tâm ngang bướng của mình. Đức Phật giải thích rằng, phần nhiều đau khổ của chúng ta gây ra do sự xung đột nội tâm của những cảm xúc tiêu cực như tham lam và sân hận, sự thương và ghét của ta. Con đường đạo Phật có liên quan đến sự thừa nhận và giải quyết một cách khéo léo những trạng thái tâm bất thiện đã tạo ra quá nhiều rắc rối cho chúng ta và người khác. Đó là sự tập trung vào các giới luật do Đức Phật đưa ra, giúp chúng ta thuần hóa tâm hồn. Với một cái tâm được thuần hóa, chúng ta có công cụ cần thiết để chế ngự hành vi không đạo đức của chúng ta và thay vào đó hành động, nói năng và suy nghĩ theo những cách mang lại các mục tiêu tức thời và tối hậu của chúng ta. Có nhiều trình độ giới luật, các giới luật cho nam nữ cư sĩ, các giới luật cho các vị tăng ni mới đi tu và giới luật cho những tăng ni đã thọ giới đầy đủ. Đây là những công cụ mà Đức Phật đã đưa ra, giúp chúng ta phát triển tâm đã được thuần hóa và mang lại ý thức cho hành vi cư xử của chúng ta. Qua thời gian, bằng cách thuần hóa tâm hồn trong mối tương quan với các giới luật này, qua sự tu tập ý thức, chúng ta có thể hoàn tất một đời sống mang lại sự thiệt hại ít nhất cho chúng ta và người khác. Mặc dù vậy, điều quan trọng phải hiểu là các giới luật này không phải là những điều răn. Cách diễn đạt không phải là bạn không nên, thay vào đó nó là tôi hứa tuân theo điều tu tập. Chúng ta đang trau dồi mình để sống phù hợp với tư cách đạo đức của một người giác ngộ. Sẽ không có việc một người từ bi và trí tuệ như thế lại sát sanh hay trộm cắp. Cho nên, Bằng cách tuân thủ các giới luật căn bản, chúng ta cũng sẽ học cách tạo ra sự hài hòa và không sợ hãi quanh chúng ta, và đồng thời chúng ta không còn tạo ra nghiệp tiêu cực nữa. Ngấm ngầm trong việc tu tập là một ý thức tiến bộ, một con đường từ mức độ thô tháo đến các mức độ hiểu biết nhu nhuyễn ngày càng tăng. Đây là trường hợp cho tất cả các người giữ giới, dù là cư sĩ, người mới tu hay đã thọ giới đầy đủ. Đó là sản phẩm của tính chất tùy thuộc lẫn nhau của con đường ba nhánh: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trước kia, tôi gọi đạo đức là nền tảng của ngôi nhà. Ở đây, bạn có thể nói rằng các bức tường và mái nhà dựa vào sức mạnh của nền móng. Nhưng một cái nền thôi thì không phải là căn nhà. Do đó, nếu chúng ta muốn phát triển tư cách đạo đức, chúng ta cũng cần phát triển sự tu tập thiền định và tu tập trí tuệ. Mỗi món tùy thuộc vào cái kia để phát triển xa hơn, sâu hơn. Các giới luật của tu sĩ, dù cho người mới tu hay đã thọ giới đầy đủ, đều nhiều hơn các giới do cư sĩ, nhưng không phải là không có liên quan với nhau. Các giới tu sĩ gồm cả giới của cư sĩ. Các giới này giúp cho tăng ni đạt đến các mức độ nhu nhuyễn của ý thức, và như vậy để sống hòa hợp với người khác và môi trường, đem đến sự vô hại và vô úy cho tất cả mọi người. Để nâng cao đời sống của một người xuất gia, cho phép chiều sâu trong tu tập hơn và đem đến cảm hứng cho người khác với tư cách là những người nắm giữ giáo pháp. Khi người khác nhìn thấy một tăng ni khéo kiểm soát và trong sáng, niềm tin của họ dĩ nhiên là tăng lên. Mặt khác, một thành viên ngang ngược của tăng già có thể gây ra sự vỡ mộng hay coi khinh giáo pháp nơi những người nhìn vào. Khi nói điều này, dưới ánh sáng các mục tiêu của hành giả, có thể cũng thẳng thắn để nói rằng nhiều điều trong số các giới luật tu sĩ liên quan đến phong tục và các hoàn cảnh của Ma Kiệt Đà 2600 năm trước, và có lẽ ngày nay không còn thích hợp lắm. Chính Đức Phật đề nghị ngay trước khi Ngài nhập Niết Bàn rằng các giới không quan trọng nên bỏ đi, và chỉ những giới quan trọng nhất mới nên truyền lại. Chẳng may, Ngài A Nan Đà không hỏi giới nào là không quan trọng và giới nào là cần thiết. Và do đó, tại hội nghị kiết tập lần thứ nhất, có quyết định là giữ nguyên tất cả. Chúng ta có thể tự hỏi, loại giới luật nào Đức Phật sẽ bỏ đi nếu Ngài còn đến ngày nay? Tất nhiên, năm giới căn bản sẽ giữ nguyên, vì đời sống vô hại mà các giới này đem lại là một điều chủ yếu vĩnh cửu, và không chỉ là thái độ phù hợp cho thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Chúng phản ánh một phương pháp đạo đức lành mạnh vượt thời gian và không gian. Khác với nhiều điều luật của tu sĩ, năm giới này không đề cập đến các vấn đề kiêng ăn, quần áo hay nghi thức. Các vấn đề sau là những mối quan tâm có nguồn gốc nơi phong tục và thái độ địa phương, và vì vậy đều là tạm thời và trần tục. Nhưng các giới luật để sống một cuộc đời đạo đức, không làm hại mình cũng không làm hại người khác, là có giá trị xuyên thời gian và ở bất cứ địa phương nào, dù đó là bình nguyên Gangetic của 2.000 năm trước, hay ở thành phố Nữ Ước hay Seoul ngày nay. Sự thay đổi lớn nhất sẽ được thực hiện nếu Đức Phật còn đến ngày nay, sẽ là trong giới luật cho tăng ni. Nhiều giới trong số đó hoàn toàn lạc hậu và có khuynh hướng làm suy yếu vai trò của người tu trong tăng già hơn là hỗ trợ. Có thể nói rằng, một số giới luật mang tính chất đặc trưng văn hóa theo ý nghĩa xã hội ngày nay, có những mong đợi về tư cách đạo đức tốt rất khác nhau. Nhưng dĩ nhiên, người ta sẽ không bao giờ đồng ý một cách chính xác về điều luật nào rườm rà và lỗi thời và điều luật nào vẫn còn có thể áp dụng cho ngày nay và thời đại này. Cho nên, vì Đức Phật nay không còn để sắp đặt đúng cho chúng ta, nên nhiều hành giả hoặc ngay cả toàn bộ truyền thống đều chọn cách tuân thủ những điều luật nào mà họ cảm thấy hỗ trợ con người trên con đường tâm linh, và đặt qua một bên những điều nào thay vì có ích lại trở nên lỗi thời trong xã hội của họ. Chúng ta nên cảm ơn rằng Các điều luật đạo đức căn bản cho cả người xuất gia, thọ giới lẫn tín đồ cư sĩ đã hỗ trợ một cách tuyệt vời trong việc giúp chúng ta sống một cuộc đời hoàn hảo và có chiều sâu tâm linh. Dù cho địa vị trong cuộc đời chúng ta là gì, chúng ta đều có thể tu tập tư cách đạo đức của mình vì lợi lạc cho chính mình và người khác. Chỉ điều này thôi cũng đem lại một ý nghĩa mãn nguyện trong lòng, và dần dần khi ý thức của chúng ta tăng trưởng, tư cách đạo đức của chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng tinh tế và thanh tịnh hơn.